Hôm nay chúng ta học tiếp phẩm Quá Thành Dụ. Cái cuốn này là trang 220 tới cái phần thứ 5. Bây giờ 16 vị vương tử nói kệ khen Đức Phật, rồi liền khiến thỉnh Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, đều thưa rằng Đức Thế Tôn nói pháp được an ổn, thương xót, làm lợi ích cho các trời và nhân dân. Lại nói kệ rằng Đức Phật không ai bằng, trăm phước tự trang nghiêm, đặng trí huệ vô thượng, nguyện vì đời nói pháp độ thoát cho chúng con và các loài chúng sanh. Xin phân biệt chỉ bài cho đặng trí huệ Phật. Nếu chúng con thành Phật, chúng sanh cũng được thế. Thế Tôn biết chúng sanh thâm tâm nghĩ tưởng gì, cũng biết đạo chúng làm, lại biết sức trí tuệ muốn ưa và tu phước nghiệp gây tạo đời trước, Thế Tôn biết cả rồi, nên chuyển pháp vô thượng. Tức là ở trước là khi mà các vị như là 16 người con nghe Phật xuất gia rồi cùng đi theo đến chỗ Phật, các người mẹ khóc lóc theo đưa, rồi ông nội là vua chuyển lên thánh vương cùng quan dân đều đi đến chỗ Phật. Thì đến đây thì sau khi các vị đó đến cũng nói kệ là 8 tháng rồi, thì giờ tới 16 vị vương tử đó mới nói là kệ để mà khen Phật, rồi mới thỉnh Phật để mà chuyển pháp luân. Thì như vậy tất cả đồng nói kệ khen Phật xong thì 16 vị vương tử thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thì trong đây mỗi người mỗi vị đó đều nghĩa là hướng về Phật để mà khen Phật. Đó cũng là nói lên một cái ý là tất cả đồng hướng về cái thể giác đó. Phật Đại Thông Chí Thắng là chỉ cho cái thể giác, thì như tất cả đồng hướng về thể giác đó thì đồng khế hợp với cái chân như ngày sáng ngời. Thì đó cũng là nói lên cái ý nghĩa là bỏ mê mà hợp với giác, bỏ mê trở về hợp với giác. Mà cái cũng cái danh từ mà quý Phật tử mà nghe thường gọi là hồi đầu mà thị ngạn đó, soi đầu lại thì ngay đó là bờ mé. Thì đây cũng vậy, 16 vị vương tử cũng như là các người cũng như bà mẹ rồi ông nội rồi nhân dân rồi đó đồng quay về thì gặp Phật. Nhưng mà nói quay về đó cũng là một cái cách nói, chứ còn thì thật đây nó là hồi đầu thì ngãn thôi, tức là soi đầu thì ngay đó là bờ mé. Bởi vì Phật đó là ai? Phật đó là cha của mình từ thời nào rồi, từ về soi về đâu? Cho nên nói soi đó là cũng là một cái cách nói, chứ còn chỉ nhớ lại thôi. Quên á thì tất nhiên là đi ra ngoài gọi là xa, gọi là bỏ cha. Rồi nhớ là gọi là soi lại, thì soi lại tức là nhớ giống gì hết, chứ còn về soi đi đâu. Cho nên nói nhớ lại thì ngay đó là nó đầy đủ, là ông cha từ thế nào. Như vậy thì nhớ lại thì thể giác nó sẵn từ bao giờ rồi, phải không? Thì giờ là ai không có thể giác? Vậy thì cần phải đi đâu để mà tìm, phải không? Cho nên ở đây nói về đó là tạm nói. Rồi 16 vị vương tử thỉnh Phật chuyển pháp luân. Tức là sao? Phật thành Phật tức là chỉ cho cái tánh giác này hiện ra, phải không? Thì bây giờ 16 vị vương tử này thỉnh chuyển pháp luân là nói lên cái ý gì? Tức là ở trước là coi như là 16 vị mà theo về với Phật, tức là sao? Tức là chuyển mê trở về với tánh giác, phải không? Thì ở đây thỉnh Phật chuyển pháp luân là từ cái thể giác đó mà khởi dụng, kia là từ cái chỗ mê mà trở về với cái thể đó. Bây giờ thỉnh chuyển pháp luân là từ cái thể đó mà khởi dụng để mà giáo hóa, tức như là để mình ứng ra khắp hết tất cả. Thì như vậy để cho thấy rằng thành Phật rồi á thì cũng không bỏ một cái pháp gì hết, chứ không phải là mình bỏ tất cả trở về với Phật rồi thôi, nghĩa là thế gian này thôi để dành cho ai á, phải không? Nhưng mà đây thành Phật rồi thì không bỏ một pháp gì hết, mà chuyển tất cả đều ở trong ánh sáng giác ngộ đó. Nghĩa là khi thành Phật rồi thì mình chuyển tất cả những cái này là đều cũng ở trong ánh sáng giác ngộ đó hết, chứ không phải là thành Phật rồi cái bỏ cái này thuộc về chúng sanh rồi, phải không? Mà nếu mà hiểu theo kiểu mà thông thường á, là cái thế giới này là thuộc về thế giới mê của chúng sanh, mình thành Phật rồi thì phải sao? Gạt nó qua bên, phải không? Nhưng mà gạt qua bên thì bỏ ở đâu đây? Cho nên đó, để cho thấy rõ thành Phật rồi thì những cái này chuyển về trong ánh sáng giác ngộ hết, cho nên thấy cái gì là cũng đều sáng sủa hết vậy, chứ không phải là bỏ đi đâu hết. Vì vậy cho nên mới có câu gọi là khi mà tới chỗ mà cuối cùng rồi thì núi sông vẫn là núi sông, phải không? Núi sông thì vẫn là núi sông thôi. Trước khi mà mình còn mê á thì cũng thấy núi sông là núi sông, phải không? Nhưng mà đó là thấy theo kiểu mê, là thấy núi sông chấp núi sông là thật là có, thì đó gọi là thấy mê. Rồi khi mà học đạo á, học đạo mình hiểu được đạo lý rồi thì mình thấy núi sông nha, nó không phải núi sông nữa. Bởi vì những cái này do mình lầm chấp, cho nên bây giờ học đạo mình biết những cái này nó giả, cho nên thấy núi sông không phải núi sông, để mình trở về với cái tánh thật. Nhưng mà khi mà trở về tánh thật, sống được tánh thật rồi, nhìn ra trở lại thì núi sông vẫn là núi sông. Nhưng mà bây giờ đây á, núi sông bây giờ là nó không như là cái núi sông lúc mà còn mê. Nó vẫn là núi sông nhưng mà đều ở trong ánh sáng giác ngộ hết, thấy cái gì cũng rõ ràng sáng sủa hết, chứ không còn lầm, không còn chấp nữa. Đó, thì như vậy đó, đây nói lên cái ý nghĩa là tỉnh Phật chuyển pháp linh, là cũng nói lên cái ý đó, nghĩa là từ thể mà khởi dụng. Trong cái bài kệ mà của các ngài thỉnh Phật, Đức Phật không ai bằng, trăm phước tự trang nghiêm, đặng trí huệ vô thượng, nguyện vì đời nói pháp. Nghĩa này vì sao Đức Phật không ai bằng? Quý phụ tử tụng có tụng cũng tụng qua nữa, thì sao Phật không ai bằng là không ai bằng ở chỗ nào? Tức là để nói lên, nghĩa là ở trong thế gian này á, không có cái gì mà có thể sánh nổi, không có gì mà có thể qua được cái thể giác đó. Phật là chỉ cho cái thể giác đó, thì cái thể giác đó đó là trong thế gian này không có gì mà qua được nó hết. Bởi vì chính cái chỗ đó là cái chỗ mà độ thoát tất cả hết, phải không? Chính cái thể giác đó là chỗ độ thoát tất cả thế gian, cho nên thế gian không có gì qua được. Cho nên Phật không ai bằng là như vậy. Trăm phước tự trang nghiêm, tất nhiên là ở trong đó đó đầy đủ những công đức trí tuệ trong đó. Nguyện vì đời nó pháp độ thoát cho chúng sanh và các chúng con và các loài chúng sanh, xin phân biệt chỉ bài cho đặng trí huệ Phật. Tức là đây là coi như là nguyện thỉnh Phật chỉ bài cho mọi người đặng trí tuệ Phật, tức là đánh thức cho mọi người thấy lại cái thể giác đó. Phân biệt chỉ bài tức là đánh thức đó, đánh thức cho người để mà nhớ lại, thấy lại cái tánh giác sẵn có đó. Nếu chúng con thành Phật thì chúng sanh cũng được thế. Tức là sao? Chúng con đó là 16 vị quân tử đó, thì chúng con mà thành Phật đó, thì chúng sanh cũng được như thế. Tức là ai ai cũng đều có phần đó hết. Thế Tôn biết chúng sanh thâm tâm nghĩ tưởng gì, cũng biết đạo chúng làm, lại biết sức trí huệ muốn ưa và tu phước, nghiệp gây tạo đời trước Thế Tôn biết cả rồi, nên chuyển pháp vô thượng. Nghĩa là Đức Phật ngài biết hết chúng sanh nó nghĩ gì, nó làm gì, nó tạo gì, những cái sức trí tuệ cũng biết hết, nó gây tạo nghiệp lành nghiệp dữ gì đó cũng biết hết. Nghĩa là chúng sanh làm gì nghĩ gì thì cũng biết hết. Thì vậy là mình giờ đây làm gì nghĩ gì Phật có biết không? Thì vậy thì quý vị nghĩa là có khi ở chỗ mà tối một mình mà nghĩ á, mình nghĩ là chắc là không ai biết phải không? Sao giờ có Phật biết không? Thì vậy thì quý vị dám nghĩ vậy nữa không? Nên là thì giờ để cho thấy rõ là sao, mình bất cứ mình làm gì nghĩ gì cũng không ra ngoài cái thể giác đó hết. Làm gì làm mà cũng không ra ngoài thể giác hết, cho nên Phật biết hết. Là vì vậy cho nên rồi bây giờ đây là để ngầm nói lên, nghĩa là mình á, trong mọi cái hành vi, trong mọi cái nghĩa là việc làm của mình đó đều có mang cái thể giác trong đó hết, luôn luôn là có mang cái đó hết. đang sống ở trong đó mà mình không hay không biết, cho nên gọi là mê. Là thì như vậy là muốn nhắc mình cái gì? Nếu mà nghe đây nhớ lại thì sao? Thì liền gặp Phật. Không đó, bởi vì mình làm gì là Phật cũng biết hết rồi. Thì giờ là mình nhớ lại là gặp Phật mà không chịu nhớ, phải không? Đó là nói lên cái ý nghĩa là muốn nhắc mình là như vậy đó.